Express.
Những ngày cuối tháng 10, Alicia McMillan đội chiếc mũ trắng có chữ America gõ cửa các gia đình ở thành phố New Berlin, bang Wisconsin. Chiếc mũ là dấu hiệu cho thấy cô là nhân viên của America PAC, siêu ủy ban hành động chính trị do tỷ phú Elon Musk hậu thuẫn để vận động tranh cử cho cựu Tổng thống Donald Trump. Musk thành lập siêu ủy ban này nhằm giúp ông Trump có thêm ít nhất 800.000 phiếu bầu, tạo thành làn sóng nhuộm đỏ các bang chiến trường, tăng cơ hội đắc cử cho ứng viên Đảng Cộng Hòa. Số liệu tính đến thứ ba tuần trước cho thấy Musk đã quyên góp 75 triệu đô la trong 3 tháng qua cho America PAC. Tại sự kiện kêu gọi ủng hộ cho ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng tại bang Pennsylvania hôm 19 tháng 10, tỷ phú Elon Musk cho biết sẽ trao thưởng 1 triệu đô la Mỹ ngẫu nhiên cho một người mỗi ngày khi họ ký vào kiến nghị ủng hộ hiến pháp Mỹ.
Chúng tôi thực sự muốn nhiều người ký vào kiến nghị nhất có thể. Do vậy, tôi có bất ngờ này cho các bạn. Chúng tôi sẽ thưởng ngẫu nhiên 1 triệu đô la Mỹ cho những người đã ký tên vào đó. Giải thưởng được trao mỗi ngày cho đến khi diễn ra bầu cử.
Trong những tuần cuối cùng, Elon Musk, người đàn ông giàu nhất hành tinh, tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng, theo cách mà The New York Times gọi là chưa từng có trong lịch sử hiện đại. Musk từng khẳng định rằng ông sẽ tất tay để Trump thắng cử năm nay. Vì sao Musk lại làm thế? Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Tại một cuộc meeting ở Butler, Pennsylvania, người ta nhìn thấy Elon Musk nhảy cẫng lên vì sung sướng cùng cựu Tổng thống Donald Trump.
Take over, Elon. Yes, take over.
Ông đã chuyển trụ sở hoạt động của mình sang Pennsylvania, nơi mà theo ông là then chốt cho việc Trump tái đắc cử. Musk đã không ngừng nhắc tới Trump với 201 triệu người theo dõi của mình trên mạng xã hội X, nền tảng mà ông đã mua với giá 44 tỷ đô la. Đây là nơi Musk dùng để đề cập đến các thuyết âm mưu của Đảng Dân Chủ, cũng như nói xấu ứng cử viên của đảng này, Phó Tổng thống Kamala Harris. Đặc biệt, ông còn đích thân chỉ đạo các hoạt động của siêu ủy ban hành động America PAC mà ông đã tài trợ hàng chục triệu đô la, không chỉ ở Pennsylvania mà trên khắp đất nước. Ông thậm chí còn đề xuất đi xe buýt vận động tranh cử khắp bang này và tự mình gõ cửa từng nhà, một phần là để xem tiền của mình đã được sử dụng ra sao. Hồi đầu tháng 10, Musk viết trên X rằng bầu cho Trump chính là cách duy nhất để cứu lấy nền dân chủ Mỹ.
President Trump.
Tổng thống Trump nhất định phải thắng để bảo toàn hiến pháp. Ông ấy phải thắng để bảo toàn nền dân chủ Mỹ.
The New York Times mô tả kế hoạch chiến đấu của Musk đã hiện ra khá rõ ràng khi tỷ phú này có nhiều nỗ lực và rất khắt khe trong việc vận động bầu cho ông Trump, giống như cách mà ông đã thể hiện với SpaceX, Tesla và X. Đây là thái độ khác hoàn toàn trước đây của Musk. The New York Times đã phỏng vấn 20 cộng sự chính trị, bạn bè và đồng minh trong Đảng Cộng Hòa với Musk. Theo đó, Musk từng dị ứng với Washington. Ông duy trì mối quan hệ tử tế với Obama và đã thực hiện một số chuyến thăm Nhà Trắng để xây dựng sự ủng hộ cho Tesla và SpaceX. Nhưng ông thường không thích gặp gỡ các chính trị gia khác và coi các khoản quyên góp chính trị là điều không cần thiết. Vài ngày trước cuộc bầu cử năm 2016, Musk nói với CNBC rằng nếu ông Trump đắc cử, có vẻ điều này không tốt cho tương lai nước Mỹ. Sau khi ông Trump thắng cử, Musk đã nói với một số cộng sự rằng kết quả cuộc bầu cử năm đó đã cho thấy người Mỹ đang sống trong một thế giới mô phỏng và mọi thứ đều đã được sắp xếp. Năm 2020, trong một cuộc trò chuyện riêng với một cộng sự khác, ông Musk đã gọi ông Trump là kẻ thua cuộc lạnh lùng. Vào năm 2022, ông Trump từng dùng lời lẽ thô tục để mô tả Musk tại một cuộc meeting. Musk cũng dự đoán rằng thời kỳ của ông Trump với tư cách là một thế lực chính trị đã kết thúc. Tuy nhiên giờ đây, Musk biến mình thành một đồng minh nhiệt tình của ông Trump. Rõ ràng nhất là ở thời điểm sau vụ ám sát hụt cựu tổng thống tại Florida, Musk chính thức lên tiếng ủng hộ ông Trump. Vậy đằng sau sự ủng hộ nhiệt thành này là gì? Trả lời trên PBS, phóng viên điều tra của New York Times phân tích, mối quan hệ giữa hoạt động kinh doanh của Musk với chính phủ Mỹ vô cùng vướng víu.
Thật khó để diễn tả về mức độ dính dáng của Elon Musk với chính phủ liên bang, và có hai chiều hướng trong vấn đề này. Một là chính phủ Mỹ là khách hàng của ông ấy, một khách hàng lớn. NASA và Bộ Quốc phòng đã trả hàng tỷ đô la mỗi năm cho SpaceX để phóng vệ tinh, đưa người của họ, phóng tên lửa của họ. Chỉ riêng trong năm nay đã có 300 hợp đồng trong chính phủ liên bang và các công ty của Elon Musk. Mặt khác, ông ấy luôn đấu tranh với chính quyền liên bang. Các cơ quan quản lý đang hạn chế những gì công ty của ông ấy có thể làm bằng việc kiểm tra các công ty của Musk, đảm bảo họ thực hiện đúng cam kết. Musk không thích điều đó và thường xuyên phàn nàn về các cơ quan quản lý. Nhìn chung có mặt tốt và mặt xấu, nhưng chung quy lại là có nhiều sự vướng mắc giữa Elon và chính phủ liên bang.
Nhiều năm qua, Musk đã phải đối mặt với các cuộc điều tra, tiền phạt và sự chậm trễ vì các lo ngại từ chính phủ về mức độ an toàn công cộng của hàng loạt dự án. Tháng trước, Cục Hàng không Liên bang cáo buộc rằng SpaceX của Musk đã vi phạm các giao thức an toàn khi phóng tên lửa. Nhiều năm qua, Cục cũng đã nhiều lần đình chỉ công ty vì vi phạm các quy định. Tuần trước, khi họ bỏ phiếu chống lại kế hoạch của SpaceX, các quan chức California đã trích dẫn quan điểm chính trị và sự dối trá của Musk khi ông tiến hành các vụ phóng tên lửa tại tiểu bang này. Musk đã kiện để đáp trả. Việc Musk nói rằng sẽ tất tay giúp ông Trump đắc cử Tổng thống, theo các chuyên gia, phần nhiều liên quan đến các mâu thuẫn này.
Những gì ông ấy đã làm là thúc giục ông Trump nói rằng nếu ông Trump được bầu, ông ấy sẽ chỉ định Elon Musk làm người đứng đầu trong một ủy ban về hiệu quả của chính phủ. Về cơ bản là một ủy ban có trách nhiệm hoặc là đặc quyền hạn chế đề xuất các đợt cắt giảm mạnh chi tiêu và các quy định của chính phủ liên bang. Vậy thì tại sao điều đó lại quan trọng với Elon? Nó rất quan trọng bởi vì bây giờ, thay vì phải chịu sự giám sát của các cơ quan, Musk sẽ đảo ngược mối quan hệ này. Lúc này ông ấy sẽ giám sát họ. Ông ấy là người có thể quyết định ngân sách của họ là bao nhiêu và ông ấy sẽ đề xuất cắt giảm bao nhiêu.
Tờ The Guardian bình luận, điểm chung giữa Musk và ông Trump là đều ghét cay ghét đắng các cơ quan quản lý. Những cuộc chiến lâu dài của Musk với các cơ quan chính phủ như Cơ quan Bảo vệ Môi trường, Cục Hàng không Liên bang có thể chuyển hướng có lợi cho ông dưới chính quyền Trump. Noble, cựu cố vấn của Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ cho rằng đây chỉ là vấn đề về túi tiền của Musk, rằng ông ấy cũng muốn giảm thuế. Ông ấy muốn các công ty của mình được giải phóng khỏi các quy định về an toàn. Tờ Atlantic bình luận, gần như chắc chắn sự ủng hộ công khai của Trump bắt đầu từ sự hiểu biết sâu sắc của ông về lợi ích kinh tế của chính mình. Musk mới chỉ bắt đầu khai thác tiềm năng tài chính của chính phủ và ông Trump chính là giấc mơ. Ông Trump không quan tâm đến các chuẩn mực, các tổng thống khác thì có. Musk có thể đã phát hiện ra rằng trong nhiệm kỳ mà Trump nắm quyền, những vi phạm của ông không bị trừng phạt. Tại sự kiện ủng hộ ông Trump vào ngày 17 tháng 10, Musk nói lý do cho sự ủng hộ toàn diện của mình với cựu tổng thống là nhu cầu về các quy định hợp lý.
SpaceX có thể chế tạo một tên lửa khổng lồ nhanh hơn thời gian xử lý giấy phép của chính phủ. Điều này thật điên rồ. Nếu xu hướng thắt chặt của các quy định quá mức hiện tại không được thay đổi, chúng ta sẽ không bao giờ đến được sao Hỏa.
Chiến thắng của ông Trump có thể là cơ hội để SpaceX và các vệ tinh Starlink giành thêm hợp đồng từ Bộ Máy An ninh Mỹ, hoặc Tesla có thể thuyết phục được Đảng Cộng Hòa ủng hộ xe điện, hạn chế các cuộc điều tra của cơ quan quản lý vào độ an toàn của công nghệ tự lái của hãng này. Dưới thời của ông Trump, mạng xã hội X cũng sẽ ít có khả năng xung đột với chính quyền hơn trong vấn đề tự do ngôn luận. Mặc dù Musk và Trump chưa cung cấp bất kỳ thông tin cụ thể nào, Musk đã nói đùa rằng công việc tiềm năng của ông là lãnh đạo ủy ban hiệu quả của chính phủ. Trên Fox News tuần trước, ông Trump cho biết Musk có thể đảm nhiệm chức vụ bộ trưởng cho bộ này. Cơ quan này hiện không tồn tại trong bộ máy chính quyền. Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 8, ông Trump đã ca ngợi Musk vì sự tàn nhẫn của ông này trong các đợt sa thải. Khi công bố kế hoạch của mình vào tháng 9 về vai trò của Musk, ông Trump cho biết Musk sẽ đưa ra khuyến nghị các cải cách mạnh mẽ. Động lực khiến Elon Musk tất tay cho ông Trump không chỉ đến từ việc phải thoát khỏi áp lực của các cơ quan quản lý và tối ưu hiệu quả kinh tế, mà còn đến từ lý tưởng về công nghệ của Musk. Politico cho rằng Musk và những kẻ thù của ông có cái nhìn hoàn toàn khác nhau về vai trò của công nghệ trong xã hội. Musk tin rằng những tiến bộ công nghệ là chất xúc tác đưa nhân loại đến một tương lai huy hoàng. Trong khi những người chỉ trích họ, bao gồm cả Đảng Dân Chủ, và nhiều tổ chức phi lợi nhuận cho rằng, nếu không có sự kiểm soát dân chủ mạnh mẽ, sự phát triển quá nhanh của công nghệ có thể tạo ra một vòng lặp diệt vong. Sắc lệnh hành pháp quan trọng về AI của Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh việc đặt các giá trị con người lên hàng đầu. Đảng Cộng hòa tuyên bố sẽ bãi bỏ sắc lệnh này. Ý tưởng định hướng phát triển công nghệ theo các giá trị của bất kỳ nhóm nào, ngay cả ở quy mô xã hội, là điều cấm kỵ đối với Musk và Trump. Tờ The Guardian bình luận, việc Musk thúc đẩy các niềm tin cực hữu và ủng hộ ông Trump cũng mang tính cá nhân, vượt ra ngoài các tính toán kinh doanh. Musk thường có các phát ngôn về việc phân biệt chủng tộc, bài Do Thái, quan điểm chống nhập cư, chống chuyển giới thông qua các dòng tweet của mình. Ông Trump đã đưa vấn đề chuyển giới trở thành chủ đề trung tâm trong chiến dịch tranh cử của mình, tuyên bố sẽ cắt nguồn tài trợ liên bang cho các trường dạy về chuyển giới và nhấn mạnh phải tách biệt giới tính sinh học trong thể thao. Reuters đưa tin vào năm 2022 rằng Musk đã quyên góp hàng triệu đô la cho một nhóm chạy quảng cáo chống chuyển giới. Đặc biệt, Musk đã bị chỉ trích vì nói đứa con chuyển giới của mình đã chết. Vậy tương lai của Musk sẽ thế nào nếu ông Trump thắng hoặc thua? Larry Noble, cựu cố vấn chung của Ủy ban Bầu cử Mỹ cho biết, mặc dù những người cực giàu luôn cố gắng gây ảnh hưởng chính trị, nhưng ít người trong lịch sử Mỹ sở hữu sự kết hợp nguồn lực khổng lồ và ý định sử dụng chúng để tác động đến cuộc bầu cử như Musk. Ông ấy đã trở thành biểu tượng quyền lực to lớn đối với nền dân chủ mà những người cực kỳ giàu có nắm giữ và đang tận hưởng sự chú ý đến từ vị trí độc đáo này. Một thử thách lớn đang chờ Musk nếu ông Trump thua, một điều mà vị tỷ phú đã nói đùa rằng sẽ khiến ông gặp rắc rối về mặt pháp lý hoặc thể xác với đảng Dân Chủ. Nhưng điều này, theo phóng viên điều tra của The New York Times David Farrento, là rất khó xảy ra.
Elon Musk nói nếu Kamala Harris được bầu thì ông ấy sẽ phải vào tù hoặc là đại loại thế, hay là Musk sẽ mất các hợp đồng làm ăn với chính phủ. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra. NASA và Bộ Quốc phòng, những tổ chức có ngân sách khổng lồ phụ thuộc rất nhiều vào SpaceX, và như chúng ta đã thấy từ Boeing, những nỗ lực thất bại của Boeing trong việc giải cứu các phi hành gia của chính mình khỏi không gian vũ trụ. Không có ai ngoài kia đủ khả năng để có thể được trao những hợp đồng lớn và nhiều trách nhiệm như vậy. Vì vậy, ngay cả khi Kamala Harris được bầu và thậm chí là bà có căm ghét Musk đi chăng nữa, thì bà cũng chẳng thể làm gì được, vì chính phủ phụ thuộc rất nhiều vào các công ty của ông.
Còn nếu ông Trump đắc cử, lợi ích kinh tế là thứ có thể nhìn thấy trước mắt. Trang The Hill dẫn lời các chuyên gia cho rằng Tesla có thể hưởng lợi từ đề xuất của ông Trump trong việc cắt giảm trợ cấp xe điện được thực hiện dưới thời Tổng thống Biden. Trong khi các công ty khác của Musk và bản thân ông cũng có thể gặt hái được thành quả từ nhiệm kỳ thứ hai của Trump. Tờ Politico bình luận rằng kịch bản Trump tái đắc cử sẽ đưa Musk vào một vai trò chưa từng có là một nhà tài phiệt Mỹ. Tuy nhiên, một số chuyên gia cũng cho rằng việc Musk tất tay ủng hộ ông Trump là một canh bạc. Tờ Financial Times bình luận, trong số nhiều canh bạc táo bạo đã định hình sự nghiệp của Elon Musk cho tới nay, ít có cuộc nào liều lĩnh hơn sự ủng hộ mà ông đang đặt vào Donald Trump. Những tuyên bố gây sốc và cực đoan liên tục gần đây của Musk cũng có thể ảnh hưởng đến khách hàng cũng như đối tác kinh doanh của ông. Theo một cuộc thăm dò được công bố vào cuối tháng 9, Musk chỉ có 6% ý kiến ủng hộ từ các cử tri đảng Dân Chủ. Ông cũng trở thành nhân vật gây chia rẽ mạnh mẽ trong một bộ phận dân chúng, những người vốn là khách hàng lớn của xe điện nói chung và Tesla nói riêng. Trong số những người Mỹ theo cánh tả, mức ủng hộ đối với thương hiệu này đã giảm từ 39% xuống còn 18% trong khoảng thời gian từ tháng 1 tới tháng 7. Bloomberg ước tính doanh thu cũng giảm từ 5 tỷ đô la Mỹ xuống còn 3,4 tỷ đô la Mỹ trong khoảng thời gian từ 2022 đến 2023. Sự suy giảm này ngày càng trầm trọng do hụt thu quảng cáo. Nguyên nhân là sự tháo chạy của các nhà quảng cáo, đặc biệt là các tập đoàn lớn từng chiếm phần lớn doanh thu của X. Quý vị vừa nghe VN Express hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.